Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này How Progress Ends Technology, Innovation and the Fate of Nations là một cuốn sách phi hư cấu của Carl Benedict Frey xuất bản bởi Princeton University Press, bàn về lịch sử kinh tế, công nghệ và chính trị trong quy mô rất dài. Tác phẩm không xem tiến bộ là điều tự nhiên hay tất yếu, mà đặt câu hỏi vì sao nhiều xã hội từng rất sáng tạo vẫn rơi vào trì trệ, thậm chí suy giảm, dựa trên các ví dụ trải dài từ thời cách mạng công nghiệp đến kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Frey cho thấy công nghệ chỉ tạo ra tăng trưởng bền vững khi được đặt trong những thể chế phù hợp. Cuốn sách kết hợp lịch sử thế giới, kinh tế học và lý thuyết tổ chức để giải thích sự căng thẳng giữa đổi mới phân tán và bộ máy quan liêu, từ đó lý giải vì sao một số quốc gia bứt phá, còn số khác bị kẹt lại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tiến bộ công nghệ không tự động dẫn tới thịnh vượng. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là tiến bộ không phải một đường thẳng và cũng không phải kết quả tất yếu của phát minh kỹ thuật. Frey nhấn mạnh rằng, trong phần lớn lịch sử nhân loại, trạng thái bình thường không phải là tăng trưởng liên tục mà là đình trệ kéo dài. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì nó đảo ngược cách nghĩ phổ biến rằng chỉ cần có công nghệ mới là kinh tế sẽ tự động đi lên. Theo tác giả, công nghệ có thể mở ra cơ hội, nhưng để biến cơ hội thành năng suất, việc làm và thu nhập, xã hội cần có cơ chế tổ chức, luật lệ và năng lực điều phối phù hợp. Nếu thể chế không thích ứng, công nghệ mới thậm chí còn gây xáo trộn, làm lộ ra những điểm nghẽn cũ hoặc tạo ra lợi ích chủ yếu cho một nhóm nhỏ. Chính vì vậy, cuốn sách nhìn công nghệ như một điều kiện cần, chứ không phải điều kiện đủ cho tiến bộ kinh tế. Thứ hai, cân bằng giữa đổi mới phân tán và bộ máy quan liêu là chìa khóa. Một trong những ý tưởng quan trọng nhất của sách là sự căng thẳng giữa khám phá và khai thác. Hay nói theo ngôn ngữ dễ hiểu hơn là giữa đổi mới phân tán và bộ máy quan liêu. Frey lập luận rằng, khi muốn tạo ra ý tưởng mới, xã hội cần nhiều trung tâm thử nghiệm, cạnh tranh và tự do sai thử. Đó là giai đoạn mà các doanh nhân, kỹ sư và nhóm nhỏ có thể tìm ra hướng đi khác thường. Nhưng khi một công nghệ đã chứng minh được giá trị, xã hội lại cần năng lực quan liêu để chuẩn hóa, mở rộng và triển khai trên diện rộng. Nếu quá phân tán, ý tưởng không bao giờ được nhân rộng. Nếu quá tập trung, sáng tạo bị bóp nghẹt từ đầu. Điểm mạnh của cuốn sách là không thần thánh hóa bất kỳ mô hình nào, mà cho thấy mỗi mô hình chỉ hiệu quả ở một giai đoạn nhất định. Sự vận hành dài hạn phụ thuộc vào khả năng chuyển đổi giữa hai trạng thái đó một cách linh hoạt. Thứ ba, nhìn lịch sử 1.000 năm để hiểu vì sao các cường quốc công nghệ mất lợi thế. Cuốn sách sử dụng nhiều trường hợp lịch sử để chứng minh rằng vị thế dẫn đầu về công nghệ không bao giờ được đảm bảo vĩnh viễn. Frey nhắc tới những xã hội từng rất năng động như Tống Trung Quốc, Cộng hòa Hà Lan, Anh thời Victoria, Nhật Bản hiện đại sớm và cả Liên Xô. Mỗi trường hợp cho thấy một mẫu số chung là sự thành công ban đầu thường đi kèm với một cấu trúc thể chế phù hợp với giai đoạn đầu của đổi mới. Nhưng chính cấu trúc đó lại trở thành lực cản khi môi trường thay đổi. Khi lợi ích của nhóm cũ được cố định, họ có xu hướng bảo vệ trật tự hiện hành hơn là chấp nhận rủi ro từ công nghệ mới. Nhờ cách kể chuyện lịch sử rộng và có hệ thống, sách không chỉ nói về chiến thắng của đổi mới, mà còn giải thích cách các xã hội đánh mất đà tiến bộ. Đây là điểm khiến tác phẩm có chiều sâu hơn các cuốn sách chỉ bàn riêng về sáng chế hoặc tăng trưởng. Thứ tư, thể chế quyết định ai có thể thử nghiệm và ai có thể mở rộng. Frey không chỉ nói rằng thể chế quan trọng, mà còn làm rõ thể chế ảnh hưởng tới từng khâu của quá trình đổi mới như thế nào. Trong cách tiếp cận của ông, thể chế quyết định việc xã hội khuyến khích cạnh tranh hay bảo vệ đặc quyền, cho phép thử nghiệm rộng rãi hay tập trung quyền quyết định vào một số ít cơ quan. Ở các xã hội có cạnh tranh chính trị hoặc kinh tế cao hơn, nhiều tác nhân có thể cùng theo đuổi các hướng công nghệ khác nhau, từ đó tăng xác suất tìm ra đột phá. Nhưng để đưa đột phá vào sản xuất hàng loạt, xã hội cần năng lực điều phối, đầu tư hạ tầng, giáo dục và tiêu chuẩn hóa. Điểm đáng chú ý là Frey không coi thể chế phi tập trung luôn tốt hơn hay nhà nước luôn xấu hơn. Thay vào đó, ông cho thấy vấn đề nằm ở sự phù hợp giữa cấu trúc thể chế và giai đoạn phát triển. Khi một thể chế trở nên cứng nhắc, nó sẽ chuyển từ công cụ hỗ trợ tiến bộ thành rào cản, giữ nguyên lợi ích cũ. Cuối cùng, những cảnh báo trực tiếp cho Hoa Kỳ, Trung Quốc và thời đại AI, dù dựa nhiều vào lịch sử, cuốn sách hướng thẳng tới hiện tại và tương lai, nhất là với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Frey cho rằng, cả hai nền kinh tế lớn này đều đối mặt với nguy cơ tiến bộ chậm lại, nếu không điều chỉnh thể chế cho phù hợp với thời đại công nghệ mới. Với Trung Quốc, rủi ro nằm ở xu hướng tập trung quyền lực quá mức, có thể làm giảm khả năng thử nghiệm đa dạng và bóp nghẹt sáng tạo từ dưới lên. Với Hoa Kỳ, thách thức lại đến từ việc các công ty lớn và cấu trúc thị trường có thể làm suy yếu cạnh tranh, khiến đổi mới bị khóa vào tay những người chơi đã thống trị. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, thông điệp này càng quan trọng vì AI có thể làm tăng năng suất rất nhanh nhưng cũng có thể khuếch đại, bất bình đẳng và tập trung quyền lực nếu không có cơ chế kiểm soát phù hợp. Cuốn sách vì vậy không chỉ là lịch sử kinh tế mà còn là một cảnh báo chính sách rất rõ ràng cho thế kỷ 21. Kết luận, How Progress Ends phù hợp với độc giả quan tâm đến lịch sử kinh tế, chính sách công, đổi mới công nghệ, quản trị doanh nghiệp và tương lai của trí tuệ nhân tạo. Người đọc không cần là chuyên gia vẫn có thể hưởng lợi vì sách đặt ra một câu hỏi rất cơ bản nhưng ít được trả lời thỏa đáng. Đó là tại sao tiến bộ đôi khi dừng lại dù công nghệ vẫn tiếp tục phát triển. Giá trị lớn nhất của cuốn sách nằm ở cách nó nối lịch sử dài hạn với vấn đề hiện đại, thay vì chỉ phân tích một ngành hay một thời kỳ riêng lẻ. So với nhiều sách viết về đổi mới, tác phẩm này nổi bật vì không lạc quan đơn giản về công nghệ, cũng không bi quan tuyệt đối về nhà nước. Nó cho thấy kết quả phụ thuộc vào sự phối hợp giữa cạnh tranh, khám phá, năng lực tổ chức và khả năng thích ứng thể chế. Nhờ vậy, cuốn sách mang lại lợi ích kép, vừa giúp người đọc hiểu các mô hình thành công và thất bại trong quá khứ, vừa gợi ý cách nhìn thực tế hơn về AI, cạnh tranh và tăng trưởng trong tương lai. Nếu bạn muốn ủng hộ Carl Benedict Frey, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!